khái niệm nợ đó là của Nho giáo, không có trong đạo Phật. Khi mình nghĩ cuộc sống này là một cái món nợ đó, chúng ta sẽ sống dối và sống một cách gọi là miễn cưỡng nè. Vì con nợ đó là đang bị khổ tâm, đang bị truy nợ. Và nhiều người đó đã không chịu đựng nổi truy nợ đó, đã phải trốn nợ và để lại nỗi khổ niềm đau của các chủ nợ. Có mặt trong cuộc sống này là Đức Phật khẳng định rất rõ đó, con người với sự sống là con người có phước báo hơn bất kỳ một loài động vật nào khác. Đức Phật mới đưa một cái ảnh dụ để nói về cái giá trị đặc biệt của con người so với các loài động vật. Giống như trong biển cả đã 2000 năm có một con rùa mù bơi bập bềnh ở trên biển, tình cờ vá được một khúc cây. Ở chính giữa đó có một cái lỗ và trong thân cây là bị bọng. Rùa đã bám vào cái thân cây bọng đó, được tấp vào trong bờ để tiếp tục sống một cách an lành. Đưa vào kết luận, làm được thân người là rất khó. Khó ở chỗ đó, khi đời sống mà nó xuống quá thấp đó, tái sinh vào cái loài động vật đó, thì chúng ta không thể phát triển ý thức xã hội, đạo đức và mọi phương diện cao quý khác như con người. Cho nên là khi sống đó, chúng ta đừng xem cuộc đời này là một món nợ và mình là con nợ. Phải xem mọi thứ trong cuộc đời này là nhân và duyên. Có những người sinh ra đó là giàu từ nhỏ, có người thì giàu nghèo từ nhỏ, và mọi thứ đều có thể thay đổi. Nhân gian có câu không ai giàu ba họ, không ai khó ba đề, để phản ánh cái quan điểm của đạo Phật, tức là không có định mệnh, không có số phận, không có sự an bài. Nếu phấn đấu đúng theo bát chánh đạo đó, thì ta chẳng những không bị kẹt vào cái khó ba đời, mà trong một đời này thôi mình đã giải quyết rồi. Có lẽ các anh chị em đều biết tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tỷ phú đầu tiên của Việt Nam, xuất thân từ một gia đình nghèo đó, đi du học ở Ukraine, nay mới tuổi 40 hoài, do phấn đấu có phương pháp đã trở thành người giàu nhất của Việt Nam, trong cộng đồng Việt Nam, trong nước và nước ngoài. Tức là chỉ mới có chưa đầy 25 năm phấn đấu đã giàu như thế. Do đó phải bỏ ý niệm mình là một con nợ ra khỏi đầu óc mình. Và cái nghề mà mình đang theo đuổi cũng không phải là một cái nợ nữa. Cứ tạm thời vay mượn nó để có một đời sống tôi nói tốt hơn. Hợp tác lao động tại Hàn Quốc cũng giống như ở tại Đài Loan, và nó giống như là ở châu Âu cách đây 30 năm. Thì người Việt chúng ta đó rơi vào hai cái khó khăn lớn, hai cái khổ đau lớn. Đó là khổ đau vì tiền và khổ đau vì tình. Vì muốn thay đổi cái vận mệnh kinh tế, chúng ta phải bỏ quê hương, tìm cái đồng lương cao hơn dành dụm để giải quyết cái khó khăn tài chính. Khổ về tình đó là vì chúng ta xa gia đình, thiếu thốn về tình cảm, rồi tình vợ chồng, tình làng xóm, tình thân, tình người, thiếu đủ thứ hết. Và hình ảnh của chúng ta đó khi mới bắt đầu qua đây đó bị người bản địa đánh giá thấp vì các loại nghề nghiệp mà chúng ta theo đuổi đó nó không được đánh giá cao ở tại bản địa. Đừng mặc cảm, đừng khổ đau, hãy nỗ lực phấn đấu trong vòng 5 năm, 10 năm, 20 năm, chúng ta sẽ thay đổi vận mệnh của mình. Tháng 7, 24 giờ qua thầy có mặt ở tại thành phố Lyon, Pháp, thuyết giảng cho khoảng 400 Phật tử. Thì trong số đó đó có những Phật tử rất thành công, đại đa số là có nhà cửa đã trả hết nợ, và họ chia sẻ với thầy như thế này: là bạn đồng nghiệp của họ là người Pháp, sinh ra và lớn lên tại Pháp, có ông bà tổ tiên là người Pháp, rất ngạc nhiên và có phần ganh tị với những người Việt Nam thành công. Vì khi họ qua định cư đó là qua bằng hai bàn tay trắng, phải đi làm ô xin, phải làm tất cả mọi việc, thậm chí làm K2, K3. Nhưng mà chỉ trong vòng 15 năm thôi là đã bằng và giàu hơn là người bản địa, cùng công trong một công ty và cùng một nghề nghiệp rồi. Là vì đó, người phương Tây không có cái thói quen là danh dụng, tích góp, mua nhà cửa. Họ thích là hưởng thụ thực dụng thôi. Cho nên về phương diện này đó, Việt Nam vẫn có cái ưu thế hơn. Do đó hãy bỏ ý niệm mình là con nợ ra khỏi đầu, và chúng ta phải nghĩ rằng là đến lúc nào đó chúng ta sẽ trở thành là các ông chủ, các bà chủ cho các công ty, xí nghiệp, tập đoàn. Và muốn như thế đó, thì ngay từ bây giờ, kể từ khi đặt chân lên trên đất nước mới để lao động, làm việc, học tập, ta phải nêu một cam kết và quyết tâm là tôi sẽ có một tương lai tươi sáng, tôi sẽ giải quyết các vấn nạn của bản thân và người thân. Xin đi câu hỏi khác.
Thưa Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, con xin đọc câu hỏi thứ hai. Thầy cho con được giấu tên. Con xin hỏi, con người ta đến với nhau rồi đến một khi một ngày nào đó họ cãi nhau, và người nam đó đánh người phụ nữ họ yêu, và ngày nào cũng thế, cứ cãi vã và chia tay. Nhưng người nữ đi rồi lại về, không bỏ được người nam. Thầy, con hỏi đó là cái nghiệp phải trả hay như nào mà làm?
Cái này cũng chẳng phải nghiệp, cũng chẳng phải duyên nợ, do vì đó cả hai bên nó cùng ngố. Lúc mới bắt đầu yêu nhau hay là đang tìm cơ hội để được người nữ yêu á, thì các chàng trai có khuynh hướng xem người mình thương đó là cái hoa hồng. Nhưng mà khi thương được rồi đó thì biến nó trở thành hoa hồng khô, và nếu không khéo đó dẫm đạp lên cho các cánh hồng tả tơi qua lá, nghĩa là chúng ta đang làm ngược lại với những gì mà mình đã từng suy nghĩ, từng hành động và từng sống. Và cái đó thầy tạm gọi là ngố trong ứng xử. Dĩ nhiên cái va chạm mâu thuẫn về ngôn ngữ đó, nó thường là cái hậu quả của tính cách khác biệt và đối lập. Để khắc phục được vấn đề này thì chị em phụ nữ phải thông minh hơn. Chị em phụ nữ thì thường ưa kể lể, chì chiết, nói dai, nhằn. Và bằng cách này đó thì chị em phụ nữ nhằn nào cũng trở thành là chị em Quảng Ninh. Tức là than thở. Đàn ông á thì sợ than thở, không thích nhằn, không thích nhìn thấy cái cảnh người mình thương khóc, chì chiết, nói nặng, nói nhẹ. Và do đó cả hai bên cùng phải thay đổi để trở nên thông minh hơn và hạnh phúc hơn. Điều một, đừng biến những điểm dị biệt của nhau thành hố sâu của ngăn cách. Nam và nữ khác giới tính là đã dị biệt rồi, và hãy xem cái dị biệt là phong phú, là bổ sung cho nhau. Nếu giống nhau không đến với nhau, nên nhớ thế. Ô môi không đến với ô môi, bê đê không đến với bê đê, nam đến với nam nếu không phải là bạn tâm giao thì là bê đê, nữ đến với nữ không chừng là ô môi. Thừa nhận sự khác biệt này để chúng ta không đào sâu vào sự khác biệt, mà hãy phát triển các mẫu số chung. Điều hai, mỗi khi hiểu lầm nhau đó, đừng vội vã kết luận. Chị phụ nữ thì sống bằng cảm xúc, yêu bằng trái tim. Quý ông á thì sống bằng lý trí và yêu bằng con mắt. Vì yêu bằng trái tim cho nên chị em phụ nữ đó, hễ ai nó ngon nó ngọt thì hiểu là yêu mình và mình yêu lại, nhưng mà không bận tâm đến cái sự khác biệt về tính cách. Vì yêu bằng con mắt cho nên đó, đàn ông á dễ đổi thai, bởi vì khi con mắt nó nhìn thấy một cái gì đó quá lâu rồi thành thành nhàn, quá nhiều rồi trở thành chán. Do đó cả hai bên cùng phải thay đổi cái cộng nghiệp mang bản chất giới tính của mình. Chị em phụ nữ đó cần phải cảm thông với người mình thương hơn, ủng hộ tinh thần. Vì đối với đàn ông á, hiểu là yêu. Còn chị em phụ nữ là gì? Chiều là yêu. Và hai cái này đó, nó đối lập nhau, cho nên chị em phụ nữ thường có cái thói quen suy nghĩ và so sánh rằng là hồi lúc mới yêu tôi đó, anh đó ga lăng tôi, anh đó là nâng đỡ tôi, anh hỏi han tôi, anh chăm sóc tôi, bây giờ cái đó đi đâu? Và từ đó dẫn đến một cái kết luận sai lầm là anh đã có một bóng hồng nào khác rồi. Các quý ông cảm thấy hoang muốn chết luôn. Giải thích nhiều khi các cô không tin. Và cứ như thế cái cuộc tình nó toàn là gì? Muối với chanh không à? Hay vì nó phải là đường, mà muối với chanh sát vô hoài rồi có nước là tiêu. Do đó phải thay đổi. Điều ba, trong kinh Thiện Sinh đó, Đức Phật có dạy 5 nguyên tắc ứng xử văn hóa của chồng đối với vợ, của người nam đối với người nữ, và tương tự 5 ứng xử văn hóa của vợ đối với chồng và người nữ đối với người nam trong yêu đương. Thầy chỉ chích mỗi bên một điều thôi. Đối với người nam đó, thì Đức Phật dạy chồng và người tình nam phải tùy thời tặng trang sức phẩm cho vợ và người mình yêu. Đây là một yếu tố tâm lý rất quan trọng, vì chị em phụ nữ thích làm đẹp và họ thích lãng mạn. Đang khi quý ông đó, khi trở thành vợ chồng rồi đó, thì quy đổi tình yêu bằng nồi ơ son chảo. Quý bà thì kỳ vọng đó, chồng mình đi làm xa về, đi đâu xa về đó, có một cái quà cho nó lãng mạn để hâm nóng tình yêu và thể hiện tình yêu, thì về cục hướng mắt. Cho nên đó, mỗi khi sinh nhật nè, kỷ niệm ngày cưới nè, thăng quan tiến chức nè, có được những cái cơ hội hạnh phúc nè, thì phải trao tặng quà cho vợ. Đây là sự quan tâm. Những việc làm nho nhỏ đó, nó có ý nghĩa duy trì hạnh phúc và xóa đi những cái khoảng cách vốn là khác biệt giữa giới tính. Còn về chị em phụ nữ đó, thì một trong 5 điều ứng xử đạo đức Đức Phật dạy như thế nè: nể chồng và người tình mình thương á, trước, sau, trong và ngoài. 4 trạng ngữ nơi chốn trước, sau, trong, ngoài đó là quan trọng lắm. Về cấu trúc sinh học đó, người nữ thường thấp hơn người nam một cái đầu. Chứ nếu mà người nữ cao hơn người nam cái đầu rồi, ít yêu người nam luôn hơn mình lắm. Cái tâm lý mà. Và về nghĩa bóng á, cao hơn cái đầu được hiểu là gì? Giàu hơn, có vị thế xã hội hơn, thông minh hơn, hiểu biết hơn, ga lăng hơn, năng đỡ hơn, và trở thành điểm tựa của người nữ hơn. Hiếm có trường hợp ngoại lệ. Đang khi quý ông mà khi yêu á, thì muốn yêu người đẹp, người trẻ mà không cần có tiền bạc nghề nghiệp gì hết á, ông ấy sẽ lo hết từ A đến Z, vì muốn sở hữu độc quyền và sợ mất. Từ chỗ đó đó là trong giao tế với làng xóm, với người thân, với họ tộc á, dầu chị em tôi phụ nữ có thành công hơn, thông minh hơn, giỏi giang hơn, phải giả vờ đóng vai thấp hơn chồng mình một cái đạp để chồng mình á cảm thấy được hãnh diện với mọi người. Va chạm cái tôi đó, giới tính đó, nó làm cho người nam rất khó chịu. Đang khi đó, ví dụ ở công xưởng nha, những người đồng nghiệp hoặc những người làm việc dưới trướng á, thường gặp quý ông đó, thường dạ bẩm trình thưa, ăn mặc đẹp, rồi son phấn tươi mát, nước thơm á là tỏa khắp, lúc nào cũng nở nụ cười. Đang khi về gặp á, bà vợ đó, thì lâu lâu đó là sư tử Hà Đông, có khi là sư tử Hà Tây, có lúc thì sư tử Hà Nội, mà không kéo thì thành Hà Bá. Thì quý ông cảm thấy là bị va chạm cái tôi. Cho nên nhiều ông á muốn giữ được cái việc ăn cơm ở trong nhà, giờ là cơm nguội cũng được, nhưng rồi đó cảm thấy phở nè, bánh canh nè, hủ tiếu nè, bún màu Huế bên ngoài nó vừa nóng vừa thơm vừa hấp dẫn, mà thậm chí là miễn phí nữa. Và do đó đó, nhiều khi là muốn giữ tốt với lại vợ của mình mà cũng rất là khó giữ. Cho nên đó, chị em phụ nữ thông minh đó, là phải biết hạ thấp mình xuống. Cái gì cũng phải nhờ giả chồng. Chồng làm xong rồi đó, cảm ơn một lời. Bằng cách này đó, các quý bà có thể làm cho chồng mình trở thành oxy. Do đó đó, thay vì cãi vã nhau rồi đến là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, người nam thì phạm pháp vì bạo lực gia đình và nó đánh mất hạnh phúc, thì chị em phụ nữ phải nhỏ nhẹ nè, dễ thương nè, ăn nói mềm mỏng, đảm bảo thay đổi thái độ đó là người tình của mình hay là chồng tương lai của mình sẽ thương mình nhiều hơn. Mà muốn như vậy nên nhớ ba điều sau đây. A, hãy tập nở nụ cười như Bồ Tát Di Lặc. Người mình thương hay là chồng mình mà có hiểu sai mình, hiểu lầm mình, không giận, không chì chiết, không cào nhào, không cằn nhằn, không than thở, không phát lóc, cứ cười, cứ cười, anh ấy sẽ mát ruột ra. B, nâng đỡ tinh thần anh ấy, khích lệ anh ấy, chứ đừng nói sốc, đừng nói khích, đừng nói những câu anh là đồ là không làm ăn trò trống gì được hết. Với cái tuổi như thế này, các ông chồng ở các gia đình khác người ta đã làm quan rồi, người ta đã có gia tài sự nghiệp rồi, còn bây giờ anh còn trở thành một kẻ ăn hại thôi. Làm như thế không giải quyết được tình hình, làm cho vấn đề đã trở nên phức tạp. Và những người đàn ông như thế dễ tự ái, mà tự ái thì dễ trả đũa, trả thù, và cuối cùng cả hai đó cùng là đổ nợ, biến nhau thành con nợ thôi, sống không thể hạnh phúc được. Người nam á cần hiểu, người nữ á thì cần á là xích xoa cảm xúc, hai bên đổi nhau chút xíu để quân bình lại, thì các cái bất đồng nho nhỏ sẽ được khắc phục gì vừa qua. Còn sau khi đã nỗ lực nhiều lần, có phương pháp mà vẫn không khắc phục được, người nữ vẫn tiếp tục có chì chiết, than vãn, khổ đau, khóc lóc, hiểu lầm, ghen một cách là quá đáng. Còn người nam á, thì cứ thượng cẳng chân hạ cẳng tay, thì cái đó nó thuộc về cá tính sống đó. Cá tính thì rất là khó sửa. Hãy tạo những cái dấu hiệu đèn vàng để cảnh báo. Nếu dài ba lần nữa mà không khắc phục thì có thể bật đèn đỏ. Thì trong trường hợp đó, giải pháp đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chưa thể như thế thôi. Thì nó còn các hậu quả xã hội, hậu quả gia đình nữa. Cho nên Đức Phật mới dạy trong Kinh Tăng Chi đó, để tránh tình trạng cãi vã, thì đôi tình nhân nó đến với nhau sau này trở thành vợ chồng đó, phải tìm hiểu nhau qua bốn phương diện. Thứ nhất, cùng tôn giáo, để có cùng một nhận thức, cùng phương pháp giải quyết vấn đề, cùng phương pháp và nuôi dạy con, cùng cách thức và hướng dẫn con em trong tương lai. Thứ hai đó là cùng đạo đức, tức là nhân cách phẩm hạnh đạo đức của hai bên là ngang ngửa nhau, chứ một bên thì quá ăn chơi, một bên quá đứng đắn thì khó bền. Thứ ba đó là cùng hiểu biết, không phải là ngang bằng về bằng cấp, nhưng mà cái hiểu biết hai bên phải cảm thông nhau được. Chứ một bên thích cải lương, một bên thích bóng đá, nhà có cái tivi. Có bữa thì vợ giành thì chồng á là ngáp gió, bữa chồng giành á thì vợ là buồn hiu, thì không thể hạnh phúc được. Phải cảm thông để tương dưỡng nhau. Bữa nay mình vườn bên kia cũng nhường qua nhường lại. Và thứ tư là cùng rộng lượng. Rộng lượng là yếu tố để giúp chúng ta có thể tha thứ, bỏ qua, không chấp mắt, không để lòng, không để dạ, và làm mới thường xuyên. Nhờ đó chúng ta mới tái tạo lại mối quan hệ tình thân, tình yêu và tình người. Thì đó là một vài cái kỹ năng nho nhỏ các anh chị có thể tham khảo và sử dụng. Xin đi câu hỏi khác.
Con xin được phép đọc câu hỏi tiếp theo. Đến thưa thầy, con là một Phật tử đã thọ trì năm giới, trong đó có giới uống rượu bia. Nhưng trong một lần đến nhà hàng, con do vì chưa biết hết tiếng Hàn nên con đã lỡ uống rượu nho. Nhưng thật sự con không biết đó là rượu nho. Nếu thật sự nếu con biết thì con sẽ không muốn. Liệu con có phạm giới bia rượu không thầy? Không thầy giải đáp giúp con.
Điều đó đó thì không có tội gì hết á. Mục đích Đức Phật cấm uống rượu và những chất gây say là để giúp cho chúng ta tránh các rủi ro, mất sự kiểm soát, vi phạm luật pháp à. Thầy có 5 lần thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân tại trại giam K20 Quỳ Dùng Trơm, tỉnh Bến Tre, và 5 buổi thuyết giảng cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Sơn Phú 4 ở thành phố Thái Nguyên. Trao đổi với những nhà quản lý của trại giam thì thầy được biết là trong số đó, đó có khoảng trên 30% những thanh niên vào trong trại tù đó là phạm tội hiếp dâm. Mà trước khi hiếp dâm đó là do uống rượu, do để mất sự kiểm soát. Đó là một trong những cái hậu quả xã hội liên lụy đến luật pháp. Mà đương sự đó khi tỉnh rượu có hối hận thì chuyện nó đã lỡ rồi. Nhất là hiếp dâm các trẻ em vị thành niên. Mà bình thường á, những người như thế là không hề có cái cá tính xấu này. Đó là chưa nói đến việc trước khi uống rượu đã xem phim đồi trụy, hoặc là đọc sách đồi trụy, nghe kể những cái câu chuyện đồi trụy, thì rượu sẽ làm cho người đó mất phương hướng và bắt đầu bị chi phối bởi cái bản năng và trở thành là những kẻ phạm pháp. Ở phương Tây, nói chung là những nước xứ lạnh, trong đó ở châu Á có Nhật Bản và Hàn Quốc, thì rượu đó nó sẽ giúp cho con người được nóng cơ thể, ấm cơ thể vào những cái mùa tuyết băng giá. Nếu chúng ta biết uống ở mức độ vừa phải thì không có vấn đề gì. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ là tránh một cách tối đa các hậu quả xã hội và luật pháp từ việc uống rượu. Còn ở nhà uống một cốc rượu nho để cho ấm vào cái mùa lạnh, và không uống quá mức để không phải bị nghiện vào nó, đối với người tại gia không phải là vấn đề. Nhưng mà không uống thì vẫn tốt hơn. Ví dụ như các tu sĩ từ nhỏ không uống cà phê, không uống rượu bia, không uống các nước giải khát, chỉ uống nước lã thôi, vẫn làm việc tốt, vẫn phát minh, vẫn khám phá, vẫn đóng góp. Cái gì mà chúng ta tạo thành một thói quen, cái đó nó dẫn đến tính lệ thuộc. Và khi thiếu nó, chúng ta có cảm giác là mình giả dụi, bần thần, khó chịu. Thói quen á, ban đầu đó là một mạng nhện, về lâu về dài sẽ trở thành một sợi dây xích. Hãy nhớ hình ảnh này. Cho nên nói tóm lại là Phật tử tại gia trong các cái công việc làm ăn, giao tế với khách hàng, ký hợp đồng, nhớ là đừng ký khi mình đang say rượu, và đừng sử dụng rượu là phương tiện để ký hợp đồng. Cái đó là tai họa. Ở tù hồi nào không hay, vì khi uống rượu vào mình mất sáng suốt rồi. Khi uống rượu vào là phần lớn đàn ông sẽ trở thành anh hùng rơm. Muốn biết cá tính thật của đàn ông, hãy cho họ uống rượu, họ sẽ nói ra hết mọi thứ. Bình thường họ không nói gì hết á, lúc uống rượu vào đó, nhiều khi đi cái tướng lĩnh cái muốn ngã, mình tưởng rằng là mình đang là một lực sĩ dơ một quả núi. Nói tóm lại, uống rượu thuốc để điều trị bệnh được cho phép, uống để ấm cơ thể trong một số mùa, một số tháng trong một năm, ở trong cái ngưỡng an toàn, có nghĩa là xung quanh đó không có ai và trong nhà chỉ có một mình nó uống vào để cho nó ấm cơ thể, không sao. Đừng để cho bị nghiện, là tốt nhất là không nên uống để không bị nghiện. Xin điều hỏi khác.
Và thầy có muốn hỏi, trong kinh Phật có nói đã là con Phật thì nhìn ai cũng phải như Phật, vậy bạch thầy, đối với những người xấu, người không tốt thì cách nhìn của ta với họ như thế nào?
Nhìn ai cũng là Phật là một ngộ nhận. Nếu không nói là nhìn sai. Đức Phật dạy chúng ta cái nhìn như thật. Nhìn mọi người là Phật, tức là cái nhìn tô hồng cuộc sống. Và cái nhìn tô hồng thì nó ngược lại với cái nhìn bôi đen. Đó là cái lăng kính màu mà chúng ta khoác vào nhận thức của mình, một định kiến, một thiên kiến, một biên kiến, vốn nó làm cho chúng ta không đánh giá được con người và bản chất của sự vật đúng vị như chúng đang là. Còn cái nhìn như thật của Đạo Phật đó dạy chúng ta một cái nhìn rất là khách quan và độc lập. Để như thế đó, chúng ta cần lưu tâm các điều sau đây. A. Không đánh giá một con người qua quá khứ của người đó. Có những con người có một quá khứ khổ đau, bế tắc, phạm pháp, đang khi đời sống hiện tại của họ đã thay đổi, thậm chí họ thay đổi 30 năm rồi, mà vì thành kiến, định kiến, ác cảm, chúng ta vẫn nghĩ họ của ngày hôm nay giống như họ của ngày hôm nào. Và từ đó giữa ta và họ có một khoảng cách xã hội rất lớn, mà vốn nó không nên. Tương tự cũng không nên nghĩ rằng là một người nào đó ở quá khứ đó họ đã từng tốt thì tương lai và hiện tại này họ cũng sẽ tiếp tục tốt. Chưa chắc. Môi trường, điều kiện, hoàn cảnh đã tác động và làm con người bị đổi thay rất nhiều. Do đó không tự ỷ lại và cũng không ỷ lại vào người khác. Cho nên phải tự làm chủ mình và giúp cho người khác cùng làm chủ họ là cách tốt nhất để chúng ta có thể đánh giá chuẩn xác về một con người. B. Khi biết ai là một thiện hữu tri thức, đừng đánh mất cơ hội để học hỏi, hợp tác và cộng sự với họ cho các mục đích cao quý. Khái niệm thiện hữu tri thức được Đạo Phật chỉ cho người bạn có đạo đức, bạn có kiến thức Phật pháp, bạn hiểu biết về nhân quả, bạn có một lối ứng xử cao thượng, bạn lành, bạn tốt, bạn tích cực. Giao du tiếp xúc với những người như vậy đó, chúng ta sẽ được lên dây cót tinh thần. Và trong những lúc mà mình đó, cảm thấy là mệt mỏi nè, muốn ngã quỵ, chỉ cần có sự giúp đỡ đúng lúc và đúng tình huống của người bạn đó thôi, chúng ta đang như được trao tặng cho một cánh tay, một cái cây gậy để nương vào đó mà đứng lên. Tuy nhiên sẽ là một cực đoan nếu ta nghĩ rằng ai có vẻ bên ngoài là tốt đều là tốt ở trong tâm và hành động. Đừng để cho chủ nghĩa hình thức đánh lừa chúng ta. Về phương diện này đó, kinh Kim Cang á, Đức Phật có dạy câu: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tạm dịch: ai đánh giá ta, tức là Phật đó, qua lời giảng đặc biệt của ta, qua 32 tướng đặc biệt của ta, người đó đang đi con đường ta, tức là đường lòng vòng, do vậy mất khả năng nhìn thấy ta trong đời sống hiện thực. Vì có rất nhiều người tốt, thậm chí là Bồ Tát sống dưới những hình thức rất đản giản đơn, rất bình dị, chẳng hạn như là người cha, người mẹ tận tụy của chúng ta, những người thầy cô giáo, tức là vì các thế hệ mà chấp nhận cái đồng lương ít ỏi để truyền trao trí thức không giấu nghề. Và có nhiều người rất tốt, nâng đỡ, giúp đỡ cộng đồng, nhưng mà họ có một cái hình tướng đó không như ý, tức là thiếu phước. Không sao hết. C. Khi tiếp xúc, sống chung, làm việc chung với những người có thói quen xấu, phạm pháp, tiêu cực, chúng ta phải nhận thức hai nội dung. Nội dung một đó, là hãy cảm thấy tội nghiệp họ, vì họ là nạn nhân của tham lam, sân hận, si mê, chấp thủ đó, chứ không phân biệt đối xử. Và thứ hai đó, phải biết rất rõ là cái cộng hưởng hành động trong đời sống đó, mang tính lây lan. Điều này cũng giống như là gan mực thì đen. Nếu chúng ta chưa phải là người bị vô nhiễm trước mực đen và bóng tối, tốt nhất là không nên giao du tiếp xúc, để tạo một cái khoảng an toàn. Khi được an toàn rồi đó, quay trở lại giúp đỡ cho người đó vượt qua được các cố tật, thói quen sống, lối ứng xử tiêu cực, để giúp cho họ có một tương lai ngày càng vươn lên, cao hơn, xa hơn, tiến bộ hơn chính họ ở trong quá khứ và ngay hiện tại này. Do đó người tu học Phật phải có một cái nhìn rất là khách quan, và chúng ta đánh giá cái tính khách quan đó phải trong cái bối cảnh cụ thể, để tránh ngộ nhận, để tránh thành kiến, mặc cảm, ác kiến, định kiến. Nói chung là phải bỏ các cái lăng kính, dán nhãn, đặt tên lên người khác, thì chúng ta mới nhìn thấy được bản chất thật của một con người. Và áp dụng điều này trong tình yêu rất là tốt. Lúc mới bắt đầu tìm hiểu nhau, ai cũng phải làm đẹp về hình thức, ai cũng giả vờ làm đẹp về tính cách. Thầy dùng cái chữ giả vờ cho dấu hoặc khác. Thì có nhiều người có tính rất là xấu, chẳng hạn một cái anh chí phèo, vừa nhậu nhẹt, vừa làm tinh làm tội người thân, nhưng mà khi gặp một cô gái vẫn tỏ vẻ ra rất dễ thương, rất ga lăng, rất đàng hoàng, rất tinh nguyện, nhưng mà về sống chung là mới biết. Và có nhiều chị em phụ nữ cũng rất là nhỏ nhẹ, giống như là chim hót líu lo, dễ thương, yểu lả, thước tha, hiểu biết, nhưng mà khi về làm vợ làm chồng rồi mới thấy là nát mặt anh hùng. Do đó phải hết sức chánh niệm để chúng ta không bị các cái chủ nghĩa hình thức đó đánh lừa. Cho nên thời gian tìm hiểu nhà phải có cái khoảng nhất định, vài ba tháng làm việc chung, đi chơi chung, thì từ từ đó những cái cá tính đó mới lòi ra, mới có việc phát hiện ra. Còn mà nếu mình bỏ qua cái giai đoạn này đó, về sống chung đôi lúc là đổ nợ, mặc dù nợ trong tình duyên nó không có thật đâu, đó là cái ngộ nhận thôi, mà nó nôm ra như thế để thấy là cái cuộc tình đó không trọn vẹn, bởi vì phần lớn là người châu Á không muốn bước thêm một bước nữa. Cho nên cố gắng chọn đúng người để chúng ta cảm thấy được hạnh phúc khi đồng hành với người đó trên mọi nẻo đường đời. Xin điện thoại các.
Xin chào con, tiếp theo con chào thầy, kính chúc sức khỏe thầy ạ. Con xin được nhớ tên thầy ơi, cuộc đời hay trả nhân, hay là cái nghiệp gieo nhân nào nghiệp quả đó hả thầy? Một người yêu thương tha thiết mà mình phụ người, bây giờ mình lại gặp một người mà mình phải lo tất cả lại cho họ, lại phải đối xử phủ phàng như vậy mà mình vẫn chịu vẫn yêu, thì xin hãy nhận cho con được biết.
Tình huống vừa nêu đó giống với cái câu ngạn ngữ phương Tây: theo tình, tình phớt, phớt tình, tình theo. Đương sự trong câu chuyện đó là đang đứng trước ngã ba mâu thuẫn. Cái hệ tiêu chí về cái người chồng, người vợ lý tưởng mà người đó đặt ra đó có thể là không có trong hiện thực, và họ chạy theo cái mô típ lý tưởng đó, cho nên cuối cùng đó là đang tự gây khó cho mình. Chị em phụ nữ đó thì thường thích thương những người đàn ông điển trai, nói dai, nói dài, nói dẻo và biết gà lặt. Nhưng mà cái kinh nghiệm cho thấy đó, phần lớn các anh đàn ông đẹp trai, nói dai, nói dài, nói dẻo á, thì lại không phải là mẫu người chồng lý tưởng. Không biết ở đây có anh nào đẹp trai không? Do vì mình á quan trọng quá một đặc điểm, mà đôi khi con người là một tổng thể của những cá tính khác, thì chúng ta lại phớt lờ đi, để cho cái này nó nổi trội lên đến độ là nhìn thấy cái đó chúng ta quên và lãng quên hết tất cả những cái cá tính còn lại. Và do vậy chúng ta rước về một người mà người đó đó gần như là không mang lại hạnh phúc cho mình. Ngạn ngữ phương Tây có lời khuyên cho chị em phụ nữ thế này: thay vì theo đuổi người mình thương thì hãy yêu người thương mình. Đây là hai cái tư thế tâm lý nó khác nhau dữ lắm. Theo đuổi người mình thương mà chị em phụ nữ là cảm xúc, cho nên bị lệ thuộc vào, bị lụy tình, bị kẹt tình và bị khổ về tình. Còn á, mình hài lòng với người mình thương, người đó là ta đang lo cho mình, đang hy sinh cho mình. Bởi vì cái mô típ mà mình đặt ra, cái tiêu chuẩn của tình yêu đây là nó khác nhau, cho nên dẫn đến cái sự dối kẹt đó. Do đó trong tình yêu đó, người nam thì nhớ là đừng chọn vợ bởi nhan sắc của cô ấy. Quý cô đó đừng chọn chồng bởi vì anh ấy có tiền. Người có tiền khó chung thủy. Đó là một cái tác động kéo theo, mặc dù nó không phải là cái quy luật tất yếu. Dân gian Việt Nam có một cái cảnh báo là gì? Sang đổi vợ. Tức là khi mình giàu có quá, bắt đầu cái nhu cầu nó thay đổi đi. Vợ mà ở nhà không làm cho chồng hạnh phúc được thì chồng có thể đi tìm kiếm ngoài đường. Tìm kiếm đến lúc nào đó cảm thấy là nó thiếu thốn, không đầy đủ, cho nên là đổi vợ mới, trẻ hơn, đẹp hơn. Do đó đó, chúng ta phải biết hài lòng với người bạn tình và người bạn đời mà mình đang gắn kết. Hài lòng bằng cách nào? Tạm đặt ra hai cái danh sách về những cái điểm tích cực và tiêu cực của người đó. Ví dụ người đang theo đuổi mình á có 6 yếu tố tích cực và có 4 cái yếu tố tiêu cực, thì yếu tố tích cực vẫn là vượt trội. Thay vì á mình đặt ra một cái tiêu chí lý tưởng thì có lẽ là chúng ta sẽ gặp người đó trong mơ thôi, chứ không gặp trong hiện thực. Chấp nhận sự tương đối này để chúng ta dễ dàng hài lòng và xây dựng cái tình yêu cao thượng, để dẫn đến một cái đời sống hôn nhân đó được bền vững. B. Trong những người mà chúng ta theo đuổi đó thì mình hãy tự đánh giá lại cái tiêu chí mà mình đặt ra cho người đó là cái gì. Chẳng hạn chị phụ nữ nhan, vì cái điển trai chăng, vì cái nói khéo chăng, hay là vì người đó có cái vị thế xã hội chăng, hay là có các khả năng kinh tế cao chăng. Và nếu như thế đó thì đó không phải là tình yêu, đó là cái sự ham muốn bị đánh đồng và đẳng thức hóa thành tình yêu. Cho nên đó, chúng ta đang tự gây áp lực cho mình để chạy thêm một cái hình bóng mà nó không có thật. Vì những người như thế, người ta lại có cái chuẩn người vợ tương lai của người ta, và chuẩn đó đó mình đó thì không đáp ứng được. Nếu người đặt câu hỏi là một người nam đang tìm kiếm một người bạn tình đồng điệu về hiểu biết, về lối sống để tạo dựng hạnh phúc, mà rơi vào hoàn cảnh là bị phớt tình, thì cũng đừng vì thế mà bị khổ đau. Chúng ta hãy nỗ lực hết mình. Nếu thật sự hai người không có duyên với nhau thì khổ với nhau làm gì cho mệt. Cứ sống tốt, tiếp tục tìm hiểu, tiếp tục tạo điều kiện để sự tìm hiểu nó được diễn ra. Đến lúc nào đó đó, chúng ta sẽ gặp được một cái người như ý. Thà chậm một chút còn hơn là chọn lựa sai lầm. Về phương diện này thì chị em phụ nữ đừng có sợ là sau tuổi 30 mà không lấy chồng là ế chồng. Thực ra đó, ở tuổi nữ đó 26 lấy chồng là chuẩn, nam 28 là chuẩn, mà luật pháp đó, cho phép là thấp hơn đó 8 tuổi. 18 đối với nữ, 20 đối với nam. Ở tuổi này đó còn non chẹt lắm về nhận thức, về kiến thức, về năng lực tự lập, về khả năng kinh tế và nhiều yếu tố khác trong tương quan giữa mình với người thân, giữa mình với làng xóm, giữa mình với xã hội. Chậm lập gia đình lại bền vững hơn. Ít nhất là sau vài lần đổ vỡ, chúng ta có kinh nghiệm cho cái người chính thức của chúng ta trong tương lai. Nói tóm lại, đừng có xem cái chuyện thiếu duyên trong vợ chồng, trong tình yêu đó, đó là cái nghiệp. Và đừng có xem cái việc nối kết với người không hợp tánh đó là cái nợ. Cứ nỗ lực tìm hiểu và tập hài lòng với những cái tương đối để chúng ta có được những người yêu và sau này là trở thành chồng và vợ chính thức của mình á, cũng trên nền tảng tương đối rồi. Và khi đã chọn lựa rồi thì nhớ đừng để so sánh với người khác. Tình yêu và hôn nhân nó khác với một món hàng. Khi các ông chồng có thói quen so sánh vợ mình với vợ người khác á, các ông ấy sẽ có khuynh hướng suy nghĩ là vợ tôi tệ hơn vợ ông đậu. Khi các bà vợ so sánh chồng mình với chồng người khác thì sẽ thấy là chồng mình quá tệ, không còn chỗ nào chơi, không còn chỗ nào khen được cái câu gì được. So sánh như thế, ta rất dễ rơi vào tình trạng ngoại tình trong tâm tưởng, bởi sự thân phục người khác, bởi sự cảm kích người khác. Và ngoại tình trong tâm tưởng tạm gọi là một ngoại tình chai, chữ chai trong giới hoặc và hoặc kép. Từ ngoại tình chai đến ngoại tình mặn đó, nó chỉ có khoảng cách trong cái tích tắc của nhận thức thôi. Và phải nhận thức rõ điều này để chúng ta là hài lòng với cái tính tương đối. Sau khi mình đã nỗ lực hết mình bằng phương pháp, bằng kiến thức, bằng tấm lòng, bằng cái nâng cấp vào đó sống, thì cái còn lại mà chúng ta đang sống với, bao gồm tình yêu và hôn nhân á, là tương đối và chấp nhận và hài lòng với nó, thì cuộc sống chúng ta sẽ không bị vướng kẹt vào tình trạng theo tình tình phớt, phớt tình tình theo.
Dạ, cảm ơn thầy, con xin được tiếp câu hỏi tiếp theo. Bạch thầy, con xin hỏi, đối với đạo Phật có cần phải lý luận không? Đối với người thực hành đạo Phật có cần phải lý luận nhiều không ạ?
Lý luận đó là một hoạt động của lý trí. Bản thân của lý luận đó không có vấn đề. Lý luận sai, trách móc nhiều, cãi vã nhiều mới dẫn đến các vấn nạn con người. Đức Phật trong rất nhiều kinh dạy chúng ta sử dụng lý trí để phát triển đời sống và xây dựng hạnh phúc. Sadda trong tiếng Pali đó, tạm dịch trong tiếng Việt là niềm tin có lý trí. Bản chất của niềm tin là mê tín, vì chúng ta không cần phải đặt vấn đề, chấp nhận những nội dung được tin là chân lý thôi. Và Đức Phật khuyên chúng ta phải dùng lý trí để xây dựng niềm tin, và lý trí đó sẽ giúp chúng ta có cái nhìn nhân quả, cái nhìn biện chứng, cái nhìn một cách rõ ràng, tổng thể, toàn triệt về một vấn đề. Và khi tin vào cái đó rồi đó, là chúng ta tin có bài bản, tin có sự thật. Ngoài niềm tin lý trí ra thì Đức Phật còn dạy chúng ta cái nhìn dư thật, để chúng ta tránh những cái suy luận sai, bao gồm là diễn dịch, quy nạp, loại suy, tổng hợp không đúng với bản chất của con người và sự vật đang được chúng ta quan tâm. Khi phát triển trí thức theo hướng đúng, chúng ta sẽ phát sinh trí tuệ. Mà trí tuệ được Phật dạy gồm có ba phương diện: trí tuệ do học rộng hiểu nhiều Phật pháp, có nhiều kiến thức về quy luật và nhân quả; trí tuệ do tư duy đúng cách lời Phật dạy; trí tuệ do tu tập, tức là làm chủ thân và tâm. Như vậy, khi mà một Phật tử tại gia tu học đúng thì chúng ta có được hai loại trí tuệ đầu: trí tuệ do học đúng lời Phật dạy, trí tuệ do tư duy đúng lời Phật dạy. Và người như thế đó sẽ có khả năng biện luận rất logic, rất thuyết phục, rất khoa học, và có thể giúp cho những người được mình tư vấn có được những cái phương châm sống, kỹ năng sống và vượt qua được những cái khó khăn của họ. Do đó, tu học Phật mà không sử dụng các kỹ năng lý trí là một sai lầm lớn. Về bản chất á, đạo Phật khác với các tôn giáo còn lại là vì đạo Phật khích lệ phát triển trí tuệ. Đức Phật khẳng định trong nhiều kinh, trí tuệ là sự nghiệp, trí tuệ là chìa khóa, trí tuệ là tất cả. Còn các tôn giáo khác là gì? Dạy tín đồ giao khoán niềm tin vào Chúa để Chúa giải quyết hết các vấn đề. Nếu chúng ta sử dụng trí tuệ đó để mở cửa những bế tắc, chúng ta tự chủ hơn và chúng ta có thể nắm chắc được sự thành công trong lòng tay, còn lệ thuộc dựa dẫm, cái đó mang tính rủi ro rất cao. Tuy nhiên, trong quá trình tu học Phật, các Phật tử tại gia nên tránh hai điều. Điều một là thu thập quá nhiều kiến thức Phật pháp, không để thực tập giải quyết khổ đau mà phục vụ cho các cuộc tranh biện hơn thua giữa mình với các bạn đồng tu. Điều hai, sau khi sở hữu được những kiến thức đúng và Phật pháp và chuẩn mực mà không ứng dụng cho bản thân mình, cũng như là không chia sẻ nó cho người khác, cũng là một sai lầm. Đạo Phật rất tối kỵ về sự bỏn sẻn kiến thức. Bỏn sẻn về tài vật á, làm cho người ta đánh mất tình thân và chai sạn lòng từ bi. Bỏn sẻn kiến thức á, chúng ta sẽ bị vương lấy các hậu quả, bị chứng bệnh trì độn. Bệnh nhân nào bị rơi vào bệnh trì độn, dầu là quốc tịch nước nào, mang dây di truyền của nước nào, thì đều có một gương mặt giống nhau là ngáo ngáo, ngố ngố, khờ khờ, cứ cười cười mà không biết gì hết á, sống tự kỷ. Gia đình phải trang trải tình thương cho người đó đến trọn đời thôi. Cho nên chúng ta phải biết truyền bá các kiến thức đúng, nhất là kiến thức về Phật pháp. Người nam thì có sở trường về lý trí, cho nên là có thể sử dụng các kỹ năng tranh biện, tranh luận để hướng dẫn cho người hiểu sai đạo Phật, trở nên hiểu đúng đạo Phật, để giúp đỡ cho những người có thiện cảm với đạo Phật, yêu quý mến đạo Phật trở thành Phật tử, và để giúp cho những người mê tín dị đoan đó trở về với chánh đạo. Năng lực này đó giỏi chừng nào, khéo chừng nào đó, thì chúng ta sẽ giúp cho người khác được lợi ích chừng đó. Nhớ là khi vận dụng những điều này, đừng tôn vinh mình, mà xem nó như là một cái cơ hội để giúp cho người khác hiểu được những điều đúng. Xin được hỏi các em.
Dạ con xin được câu hỏi tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, quy y như thế nào là đúng pháp và chúng ta có thể quy y lại được hay không? Nếu được thì trong những trường hợp nào?
Có 5 trường hợp một người đã quy có thể quy lại. Trường hợp 1, vị thầy quy y của mình đã hoàn tục, tức là không còn là một tu sĩ nữa, cho nên nhiều người đã có cảm giác bị hụt hẫng và sợ rằng là giới hạnh mà mình tiếp nhận từ vị thầy đó nó không vững. Thực tế thì nó không như vậy, nhưng mà có nhiều người đó nghĩ rằng là nếu tôi không quy lại với một vị thầy để nương tựa tâm linh đó, tôi không cảm thấy an tâm. Thì nên là trường hợp 2, vị thầy quy y mình đã chết từ lâu và cái người đó nó có cảm giác là mình thiếu thầy, cho nên đó mất đi sự tinh tấn, có thể quy lại để tạo cái sự hỗ trợ tinh thần. Trường hợp 3, quy y từ thở nhỏ khi mà mình chưa biết gì về đạo Phật, theo mẹ đến chùa, theo cha hướng dẫn, mình cũng không biết ông thầy mình là ai, nơi mà quy là ở đâu, pháp danh mình được đặt là cái gì, nhưng mà mình cứ nhớ mơ màng là đã có quy rồi, thì cái quy đó nó không có tác dụng chuyển hóa đời sống của mình gì hết. Thì quy lại để chúng ta tiếp nhận một cái đạo Phật chân lý và đạo đức để thay đổi nhận thức và lối sống của mình, nhờ đó ta sống hạnh phúc hơn. Trường hợp 4, vì chiều vợ chiều chồng chiều người thân mà chúng ta phải giả vờ quy y thôi, rồi sau này đó sau một biến cố nào đó bị khổ đau và đạo Phật đã giúp cho mình được hạnh phúc, người đó mới cảm thấy là cuộc sống bây giờ nó đã rất là tích cực và cái nhìn của mình về Đức Phật và đạo Phật nó khác hơn, mới hơn. Lúc đó quy lại để đánh giá cái giai đoạn mà mình trở thành một con người thật sự là có giá trị. Trường hợp 5, thầy của mình ở quá xa nơi mà mình đang sinh sống và làm việc. Thực tế thì không cần thiết, nhưng vẫn có một số người muốn đến cái nơi chùa gần nhất mà mình đang ở, nương vào vị thầy ở đó để mình tu học. Chẳng hạn như các vị Phật tử tại đây đã quy ở Việt Nam rồi, bây giờ có hòa thượng trụ trì chùa Kim Cang tại thành phố này, chúng ta lại nương hòa thượng như là thầy của mình, vị thầy thứ hai. Thì trong trường hợp đó ta đến đây làm lễ quy y với vị thầy đó rất là tốt. Đó là 5 tình huống mà việc quy y lại có thể được chấp nhận và khích lệ. Còn nói về cách thức quy y đó, thì thời hiện đại này đã có nhiều dạng khác nhau. Cách 1, quy y truyền thống, tức là chúng ta phải có mặt trong không gian của một ngôi chùa theo thông báo và hướng dẫn của nhà chùa, và chúng ta phải tự mình phát nguyện theo hướng dẫn của thầy truyền tam quy của giới. Nội dung của truyền như sau: từ nay cho đến trọn đời, con xin tiếp nhận Đức Phật làm thầy, con xin tiếp nhận chánh pháp làm thầy, con xin tiếp nhận tăng đoàn làm thầy, con không nương tựa vào thượng đế các thần linh, không bỏ đạo chạy theo các tôn giáo khác dù có lâm vào hoàn cảnh khó khăn và nhiều thách đố. Ngoài ra đó, chúng ta sẽ phát nguyện giữ 5 điều đạo đức: không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không lừa dối và không sử dụng rượu, ma túy, những chất gây sai. Thì bằng một cái khóa lễ dầu đơn giản trong vòng 5 phút hay là dài 1 tiếng đồng hồ tùy theo các chùa, chúng ta được chính thức thừa nhận là một Phật tử. Trong quy không có trường hợp quy thế. Các Phật tử ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ vì thương người thân mình, như khi đến chùa có một người đó, bà mẹ đó, nhưng mà quy thế cho chồng và các con, các cháu không hợp lệ. Trường hợp 2, các học trò, tức là các Phật tử đó, thấy mình hợp duyên với một vị thầy nào đó, nhưng mà vì mình ở xa thành phố chẳng hạn, xa quốc gia chẳng hạn, không thể đến nơi vì nó liên hệ đến tài chính và công việc làm, cho nên có thể xin vị thầy đó quy y qua phương tiện kỹ thuật số. Thì vị thầy đó bằng cái tổ chức một cái khóa lễ đàng hoàng, dùng các hệ thống webcam hoặc là dùng hệ thống Tango hay là những cái trang mạng cho miễn phí đó, thì hai bên chỉ cần mở máy lên, cái chánh điện bên đây đó nhà sư đang làm lễ truyền giới, có chánh điện, có Phật, bên đây đó thì Phật tử đang hướng về với lòng tôn kính, và bên kia đó là hướng dẫn ta đọc câu gì, quyền câu gì thì bên đây đọc theo. Thì dầu xa cách nhau là nửa dòng trái đất, quyệt quy đó vẫn được xem là hợp pháp. Thiền sư Nhất Hạnh là người Việt Nam đầu tiên truyền giới quy qua phương pháp này. Trường hợp 3, nếu không biết sử dụng các tiện ích kỹ thuật số, có thể quy y qua điện thoại. Dĩ nhiên là người quy y đó phải đang đối diện trước một bàn Phật ở trong nhà của mình hay là trên một ngôi chùa nào đó không có sư. Và vì thầy truyền giới đó sẽ cầm cái điện thoại và làm một cái nghi thức cũng giống như là đang làm trên một điện Phật, và bên đầu dây bên kia lập theo đúng nguyên văn, làm theo đúng hướng dẫn. Và ngày nay đó phần lớn loa của điện thoại là lớn, chúng ta chỉ cần bấm cái nút mà mở loa ra, không cần phải cầm điện thoại gì hết, bên kia hướng dẫn, bên đây nghe làm theo, thì quy đó vẫn được xem là hợp pháp. Ngoài ba trường hợp đó ra, các trường hợp còn lại, trong đó có một số nơi làm như thế này, chỉ cần thầy trò gặp nhau, cái đó, thầy quy cho con rồi, thầy đã pháp cho con đó, cái đó không hợp pháp rồi, chưa đúng. Phải làm đúng thủ tục. Thủ tục là gì? Chúng ta phải đọc ba điều nương tựa tâm linh, tức là Phật Pháp Tăng, rồi năm điều đạo đức thì mới là thích hợp. Và bằng cách này thì các quý Phật tử có thể chọn lựa cách thích hợp cho mình. Và ai đang yêu quý mến đạo Phật, tham gia sinh hoạt tại các chùa mà chưa chính thức quy y thì chưa phải là Phật tử, thì hãy chọn cái thời điểm thích hợp nhất, cái nhân duyên gần nhất để chúng ta chính thức trở thành Phật tử. Xin được hỏi khác.
Con xin được cảm ơn thầy. Con xin đọc tiếp câu hỏi tiếp theo. Bạch thầy, bây giờ có rất nhiều đạo, mỗi thầy và mỗi đạo rất khác nhau, theo thầy thì chúng con phải học và làm như thế nào?
Các tôn giáo lớn trên thế giới đó gồm có Ấn Độ giáo xa xưa nhất trên hành tinh ở tại Ấn Độ, Nho giáo và Lão giáo của Trung Quốc, Do Thái giáo ở Israel, và từ Do Thái giáo có Công giáo, từ Công giáo có Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo và Hồi giáo. Đó là các tôn giáo thuộc về nhóm nhất thần, tức là thừa nhận có một đấng sáng thế duy nhất tạo ra con người dạng vật. Một số tôn giáo nhỏ thuộc về đa thần giáo, tức là ngoài thượng đế ra còn có nhiều thần linh trưởng quản các chức nghiệp và ngành nghề. Đạo Phật như thầy nói trong buổi giảng là một tôn giáo vô thần. Do đó, đó khi chúng ta tiếp xúc với những người truyền đạo thuộc các tôn giáo khác thì họ có khuynh hướng đó, cương điệu theo dạng khuyến mại về tôn giáo của họ. Và nếu không nắm vững được đạo Phật, chúng ta dễ bị sa ngã, từ bỏ đạo gốc của mình. Trước đây đó thì các tôn giáo phương Tây có kinh tế mạnh đó, hỗ trợ kinh tế có khi $1,000, có khi một ngôi nhà tình thương, có khi là một con trâu làm vốn, có khi là cái cài và cánh ruộng để giúp cho người nghèo đã vượt qua một phần khốn khó. Từ đó cái tình cảm biết ơn đó đã làm cho nhiều người đã bỏ đạo Phật đi theo Công giáo và Tin Lành. Ngày nay đó người ta truyền đạo qua con đường hôn nhân, tức là buộc vợ chồng tương lai là Phật tử đó phải bỏ đạo gốc để trở thành là tín đồ thì mới được đính hôn. Nhiều Phật tử thiếu kiến thức này cho nên đã cắt đứt gốc rễ văn hóa của mình, cắt đứt gốc rễ văn hóa Phật giáo để trở thành một phần của một nền văn hóa khác. Chúng ta nên nhớ, sở dĩ chúng ta được tôn trọng là chúng ta giữ được bản sắc văn hóa của mình. Nếu mình là người Việt Nam đang sống tại Hàn Quốc và mình đã hòa nhập 100% với văn hóa Hàn Quốc, ứng xử như một người Hàn Quốc, chúng ta không được coi trọng nào. Chúng ta trở thành bản sao, vì mình đang nỗ lực trở thành bản sao chứ không phải là trở thành chính mình. Chúng ta ngoài cái việc hội nhập với văn hóa Hàn Quốc, phải giữ được bản sắc của người Việt Nam, xây dựng hình ảnh cao quý của người Việt Nam, chúng ta mới được tôn trọng. Dị biệt văn hóa nó tạo ra cái loại trừ văn hóa. Loại trừ văn hóa nó cũng giống như cách thế hệ thống kháng thể trong cơ thể của mình loại ra bên ngoài các vật lạ đang có mặt ở trong cơ thể. Nếu nó loại không được thì nó khoanh vùng lại để tạo cái sự an toàn. Vậy thôi. Do đó đó, muốn được đánh giá cao thì mỗi người Việt Nam phải trở thành đại sứ văn hóa của Việt Nam ở nơi mà mình đang sống. Văn hóa theo nghĩa cao đẹp nhất, ý nghĩa nhất, thành công nhất. Sơn đông mãi giỏ trong tôn giáo không phải là điều hiếm thấy. Siêu thị đó, nó là một cái nơi mà người mua hàng đó dễ bị đánh lừa bởi mẫu mã, bởi quảng cáo, bởi truyền thông. Nếu như ta không có kiến thức về thực dưỡng đó, ta dễ mua các loại thực phẩm đắt tiền và chứa đựng rất nhiều các độc tố tình nguyện nạp vào trong cơ thể để hành hạ mình. Thì các tôn giáo cũng thế. Nên nhớ, những vật lấp lánh không nhất thiết đều là vàng. Hoặc chúng ta nói rõ hơn á, trong phần lớn các vật lấp lánh chỉ có vàng mới thật sự là vàng thôi, còn những vật còn lại không phải là vàng. Do đó cần phải có bản lĩnh về nhận thức, cái sự trung thành Phật pháp trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta mới giữ được đạo gốc của mình là đạo Phật trước những cái lời khuyến dụ của người khác. Và đạo Phật thường được thầy sánh ví như là viên kim cương, còn các tôn giáo khác như là ngọc đá quý. Người thiếu thông minh á mới bỏ kim cương để lấy đá quý thôi, mặc dù đá quý đó nó có vẻ nó đẹp hơn, hấp dẫn hơn về hình thức so với kim cương. Bây giờ kim cương nhân tạo đó, nó làm đẹp không thua gì kim cương thật và giá rẻ mạt ra. Nhưng mà kim cương là kim cương, không có gì sánh ví được bằng. Còn về phần thứ hai của câu hỏi đó, là cũng có nhiều tu sĩ truyền đạo, mình nên theo ai? Thầy nên cảnh báo các quý Phật tử một số điều sau đây. Đối với Pháp Luân Công có xuất xứ từ Trung Quốc, nay lan rộng trên toàn cầu đó, ta phải hiểu đây không phải là hình thái đạo Phật gốc. Vay mượn mấy chục phần trăm của đạo Phật, rồi mấy chục phần trăm của khí công, cộng với cái chính trị dưới sự tiếp sức của Mỹ để đi ngược lại cái khuynh hướng của Trung Quốc, và nhờ cái điều trị bệnh của Pháp Luân Công mà rất nhiều bác sĩ giới trẻ đi theo tôn giáo mới này. Và nếu không có kiến thức đó, chúng ta tưởng rằng đó là một hình thái đạo Phật, mà trên thực chất là mượn đạo Phật để truyền bá một tôn giáo mới thôi. Thứ hai, nhân điện là một cái khuynh hướng lấy sức khỏe và tôn giáo hóa đó. Có khi người ta dựa vào chuyển luân xa của hệ thống Ấn Độ giáo hiện đại, rồi phối hợp với nhân điện học của Việt Nam để hình thành ra một cái khuynh hướng tôn giáo. Và rất nhiều giới tri thức là bị vướng kẹt vào điều này và từ bỏ nhiều tôn giáo gốc. Thực tế để có được sức khỏe, chúng ta không cần phải tập nhân điện. Các phương pháp thể dục thể thao đều giúp cho chúng ta đạt được sức khỏe ở mức độ căn bản. Để điều trị được các cái bệnh đơn giản mà nhân điện quảng bá đó, chúng ta không cần thiết phải mất thời gian để đi theo. Và hơn nữa, mình không phải là bác sĩ, không phải dược sĩ, không phải y sĩ, và không nên lạm dụng vào như thế này, vì điều đó là phạm pháp. Ai bệnh thì khuyên họ đến bệnh viện điều trị. Do đó, một mặt chúng ta giữ sức khỏe, mặt khác chúng ta không nên lệ thuộc vào nhân điện, và nó không phải là tôn giáo, dầu nó có được quảng bá là tôn giáo. Thứ ba, trường phái vay mượn Phật và Bồ Tát để minh họa cho mình không phải là đạo Phật. Chẳng hạn như Thanh Hải tự xưng mình là Vô Thượng Sư, Duy Tuệ tự xưng mình là Phật Sống, Trần Tâm, một cậu bé hai mấy tuổi ngày nay cũng tự xưng mình là Phật Sống, Quá Thân của Phật Di Lặc, đều là tuyên bố rỗng và mượn Phật để bịp bợm con người, như là con người thiếu niềm tin, xin lỗi, thiếu lý trí, quá dư niềm tin mê tín mà thiếu lý trí. Ai tự xưng mình là Phật Sống, Bồ Tát Sống đều biết là dởm hết rồi. Từ đây cho đến lúc Phật Di Lặc ra đời, trung bình còn khoảng 5 tỷ cho đến 10 tỷ năm. Nên nhớ điều đó, tạng thế không diễn ra một cách quá đơn giản như các tôn giáo đã nói. Để cho hành tinh này đã kết thúc sự sống của nó thì nó phải mất đến trung bình là 8 tỷ năm nữa, còn dài lâu lắm. Mặt trăng đó đang mất dần sự sống, cho đó nó không còn oxy, cho nên con người dạng vật không tồn tại được. Nhưng từ thời điểm này cho đến lúc mà mặt trăng vỡ tung trở thành các thiên thạch, nó còn nhiều ngàn năm, thậm chí cả tỷ năm. Mỗi một cái hành tinh đó, nó trải qua 4 giai đoạn: hình thành, tồn tại, thay đổi và vỡ thành các thiên thạch, thành trụ di diệt, được kinh Phật đề cập. Mỗi một giai đoạn đó cũng na ná là vài tỷ năm. Cho nên là không nên mê tín để chạy theo các cái trường phái mà tự xưng là đạo Phật mà không phải là đạo Phật. Thứ tư, một số trường phái Tịnh Độ Tông cực đoan có nguồn gốc từ Đài Loan và Trung Quốc, chủ trương tam thời hệ niệm, khích lệ các Phật tử suốt đời đó chỉ đọc hai bài kinh, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, được gọi là chân tụng, còn đọc hoài hai cái đó là tạp tụng. Khích lệ chỉ niệm danh hiệu Phật A Di Đà, không niệm danh hiệu Phật nào khác, và làm như thế là tạp và là chân niệm, còn làm sai đến như thế là tạp niệm. Chỉ tu theo Tịnh Độ Tông mà không tu những lời dạy khác của Đức Phật, làm như thế là chân tu và làm sai là tạp tu. Đây là một chủ trương rất nguy hiểm cho đạo Phật, hiện nay đã lan rộng trên toàn cầu, và điều đó nó làm cho đạo Phật đó bị nhìn nhận với một hình thức rất méo mó. Một ngày lại 500 lại, chỉ biết lại Phật, niệm Phật và không biết làm gì hết, đang làm ăn khấm khá bỏ hết, đang thành công bỏ hết, và điều đó sẽ làm cho quần chúng sẽ hiểu sai về đạo Phật. Các quý ông chồng đó mặc cảm với Đức Phật và đạo Phật vì có bà vợ đi theo những trường phái này, không còn biết lo công việc gia đình, lo chồng, lo con, lo xã hội, lo nghề nghiệp nữa. Dù có xưng là một đạo Phật gì đi nữa thì cái khuynh hướng đó là khuynh hướng sai lệch với đạo Phật gốc. Hiện nay giáo hội trong nước đang cảnh báo vấn đề này trên toàn cầu. Còn Đức Phật thì dạy chúng ta về phương diện xã hội đó là phải tu bố thí, tu đạo đức, tu kiên nhẫn, tu nỗ lực, tu thiền định và tu trí tuệ, tức là 6 ba la mật. Phải làm đủ các yếu tố đó thì chúng ta mới đóng góp và phụng sự được. Thế đó là các cái hình thái truyền bá là đang có vấn đề, và người tu học Phật đó dầu có được hứa hẹn bởi những người như thế, chúng ta không nên mừng hụt. Ai lỡ làm theo rồi đó thì đừng nên tiếp tục chạy theo các hứa hẹn hụt, mà hãy quay trở về với Đức Phật gốc để thực tập có phương pháp và nắm chắc được sự an vui kết quả trong tập tài của chúng ta. Xin được câu hỏi khác.
Con xin cảm ơn thầy. Con xin đọc tiếp câu hỏi tiếp theo. Bạch thầy, làm gì để có phước đức và thiền có ý nghĩa là gì?
Không có cái gọi là có phước nhất, và cũng không có cái gọi là có tội nhất. Đạo Phật chủ trương tương đối và trung đạo. Các pháp môn do Trung Quốc khởi xướng đó, thì thường truyền bá học thuyết nhất. Đi theo pháp môn mình là số 1, các môn khác là thứ yếu rồi. Và dụ dỗ các quần chúng Phật tử đi theo đó, là cũng bởi những cái phước báo nhất này. Ví dụ như bài thơ dẫn nhập vào Kinh Pháp Hoa, vốn không do Đức Phật nói, do các nhà sư Trung Quốc viết, có 8 câu, trong đó có 2 câu như thế này: dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Tức là dầu mình có tạo tội bằng núi, chỉ cần đọc Kinh Pháp qua vài ba hàng thôi, tội lỗi đó hết. Đó là nguy hiểm, trái với nhân quả, ngược với khoa học. Và không khéo nó xúi người ta đi phạm pháp đó, cứ làm tội đã đi, chỉ đọc 2-3 câu kinh là hết tội. Đó là do Trung Quốc dạy mang tính dẫn dụ. Hoặc là Tịnh Độ Tông còn dạy những câu như thế này: lại Phật một lại, phước tăng vô lượng, niệm Phật một câu, tội diệt hà sa. Cái đó là không đúng nhân quả, không đúng lời Phật dạy, là mê tín, là trái với khoa học. Niệm Phật đó chỉ giúp cho tâm mình được định tĩnh, lại Phật đó thì giúp cho mình tăng trưởng được sức khỏe, vì lại là một cái vận động toàn thân. Thầy Đức Phật không có lại, lại là văn hóa của Trung Quốc. Thì đây là những cái cách dẫn dụ mà chỉ cần nỗ lực có chút xíu thôi, cái quả phước báo nó quá nhiều, quá lớn. Và điều này đó nó làm cho rất nhiều người ỷ lại, không cần phải tu, đến già mới tu, chứ cần lại Phật, niệm Phật là giải quyết hết vấn nạn nè. Và điều đó làm cho đạo Phật bị xuống dốc, đạo Phật bị giới trí thức và giới trẻ tẩy chay. Còn đạo Phật là một đạo trí tuệ, có phương pháp, và đề cao cái tinh thần tự lực có phương pháp. Muốn có loại phước nào, chúng ta phải gieo chánh nhân của loại phước đó. Ví dụ như trong kinh đó, Đức Phật dạy để có phước tuổi thọ đó, chúng ta phải có các yếu tố sau đây: thứ nhất, tiết độ trong ăn uống; thứ hai, ăn uống ít và ăn những vật dễ tiêu; thứ ba, vận động toàn thân thường xuyên; thứ tư, không gieo các nghiệp sát, không phá hoại môi trường, không hủy hoại hòa bình; thứ năm, mở lòng từ bi thương xót con người và giúp đỡ con người; thứ sáu, biết chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc của con người. Thì đó là những cái nhân trực tiếp để tạo ra cái phước sức khỏe và tuổi thọ. Cái đó cầu không thấy được. Một hành động thiện không thể tạo ra nhiều phước báo. Hành động thiện nào chỉ tạo ra phước báo của thiện đó thôi. Nên nhớ điều này, vì đó là nhân quả mà. Đức Phật nói trong kinh: hạt ổi không thể tạo ra quả mít, hạt mít không thể tạo ra cây lúa, hạt lúa không thể tạo ra quả bơm, hạt bơm không thể tạo ra trái ớt. Hạt gì nó ra cái trái đó thôi. Nhân và quả phải cùng tính chất, chứ không nhất thiết là đồng nhất về khối lượng. Nhiều khi mình gieo nhân thật là nhiều mà quả bị âm, nhiều khi gieo nhân rất ít mà quả thì nhiều. Nó lệ thuộc vào tính điều kiện, tính hoàn cảnh, tính đầu tư và nhiều thứ khác. Do đó chúng ta phải hiểu đúng nhân quả để làm các việc làm tạo ra phước báo cho chính mình. Nó có 5 loại phước chính mà Đức Phật thường chúc tụng cho các Phật tử vào thời của Ngài. Thứ nhất, phước có nhan sắc, vì đó là yếu tố thành công về xã hội, dễ giao du, tiếp xúc, thăng tiến, thiện cảm, và tận dụng các cái lợi thế đó để lập nghiệp và thành công, nhưng mà không lạm dụng nó. Thứ hai là phước có sức khỏe để biến các mơ trở thành hiện thực. Thứ ba là phước sống thọ, cho nên ta có thể hưởng được các phước báo do mình tạo ra. Thứ tư là phước có tài sản, Tức là mình có nhà cửa, tài sản, động sản, bất động sản, sử dụng các tài sản hợp pháp đó để làm hạnh phúc cho mình và chia sẻ với những người thân và những người bất hạnh. Thứ năm, phước có trí tuệ. Vì có trí tuệ chúng ta sẽ đạt được bốn điều vừa nêu. Đây là năm loại phước báo mà vào thời Đức Phật, khi Phật tử đến gặp Ngài, Ngài thường chúc tụng và muốn cho các đệ tử Ngài đạt được. Cho nên không có gọi là cái gọi là phước báo nhất. Nếu tạm gọi là cái có nhất đó đó, thì chúng ta phải gọi trí tuệ là phước báo lớn nhất mà con người có thể sở hữu được. Có kiến thức, chúng ta có cơ hội nghề nghiệp, có thể thay đổi được nghề nghiệp. Không riêng gì ở Hàn Quốc này, mà các nước phương Tây phát triển về giáo dục đó, dân bản địa đều chê các loại nghề nghiệp lao động tay chân. Họ chỉ chú trọng đến gọi là các nghề văn phòng, tức là về trí óc Phật. Và những cái nghề đó đó, nó tạo ra đồng lương cao hơn, ít vất vả hơn. Cho nên lấy trí tuệ làm chiếc chìa khóa để giải quyết các vấn nạn và thăng tiến nghề nghiệp, chúng ta sẽ tạo ra phước báo cho chính mình, và cũng bằng kiến thức này chúng ta tạo phước báo cho những người thân. Và bằng cách đó, đừng mê phước. Muốn có cái gì, hãy nỗ lực có phương pháp để đạt được cái đó. Nếu chưa được được bây giờ, đừng chán nản, đừng thất vọng, đừng bỏ cuộc nửa chừng, đừng đào tẩu, đừng đầu hàng trước số phận. Trước sau gì, bằng nỗ lực có phương pháp, chúng ta cũng thành công. Xin điện thoại khác.
Kính thưa thầy, con đã quy y theo đạo Phật, sau này con lấy vợ theo đạo Thiên Chúa thì có được không? Mà được thì phải làm như thế nào?
Vấn đề đó không phải là có tội hay không, mà là có nên hay không thôi. Các tôn giáo nhất thần và đa thần đó thì thường khuyên người ta thể nguyện những câu cay độc để tự gây nỗi sợ hãi về phương diện tâm lý, để từ đó đó không dám bỏ đạo một khi đã trở thành tín đồ của đạo nào rồi. Hù dọa là cách tốt nhất để ngăn đổi đạo. Đạo Phật thì không có khuynh hướng như thế. Từ bỏ đạo Phật chẳng có một lỗi gì hết, chẳng có tội gì hết, chỉ có điều là ta bị thiệt thòi, mất cơ hội để tiếp nhận được những giá trị chân lý và đạo đức cao quý hơn các tôn giáo khác, vậy thôi. Do đó là người Phật tử, lỡ mà thương yêu một người khác đạo, nếu ta không có thuyết phục để cho người đó tự nguyện đi theo đạo Phật của mình, thì ứng xử tốt nhất trong tình huống này là đạo ai nấy giữ. Tức là mình giữ đạo của mình và người mình thương giữ đạo của họ. Để làm được điều đó, chúng ta phải lưu ý những điều sau đây. Thứ nhất, những người theo Công giáo, Tin lành và Hồi giáo đó thường có những cái chiêu bài rất hay. Tức là trước khi mà chuẩn bị lên xe hoa đó, thì họ sẽ gây áp lực. Vì lúc đó chúng ta đã gắn kết hai trái tim yêu thương với nhau là một rồi. Thiếu người đó mình chịu không nổi. Cho nên đó, nhiều người đó đã phải đành chấp nhận theo cái áp lực của bên vợ bên chồng trong tương lai là người khác đạo, để bỏ đạo gốc, để trở thành là tín đồ của một đạo mới. Và nghĩ như vậy là mình thương yêu chồng hoặc vợ tương lai của mình. Đó là một sự sai lầm lớn, đó là sự đánh mất chính mình. Luật pháp trên thế giới, bao gồm luật pháp Hàn Quốc và Việt Nam, tôn trọng tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng như là một cái quyền, không ai được xâm phạm. Cho nên ai buộc chúng ta phải đổi đạo là phạm pháp. Nên nhớ điều này. Điều hai, khi người ta không thể tự bỏ đạo của họ để đi theo đạo Phật của mình, mà lại buộc mình phải tự bỏ đạo Phật của mình đi theo của họ, là họ ứng xử bất công, tức là chơi không có công bằng. Và chúng ta phải thấy rõ điều này để chúng ta không bị dướng vào cái bẫy đó. Nếu gia đình chồng hoặc vợ tương lai mà cứ ép buộc rằng là phải bỏ đạo Phật để đi theo họ, thì thà rằng chúng ta không đính hôn còn hơn đó, về gia đình đó chúng ta sẽ bị lệ thuộc vào thói gia trưởng của gia đình đó đến trọn đời, nhất là chị em phụ nữ. Trong lúc yêu nhau mà chồng tương lai của mình không thể chiều mình được thì đừng có hòng sau khi chính thức là vợ chồng rồi đó mình có thể thay đổi được người đó, có mơ cũng không được đâu. Đang khi yêu nhau đó, chị em phụ nữ là hoa hồng. Khi lên xe qua về nhà chồng á, chị em phụ nữ trở thành hoa hồng khô. Sau 5 năm á thì trở thành hoa hồng mới là tê bề hoa lá. Đó là những trường hợp là phổ quát á. Ở trong cái giai đoạn mình còn lệ thế mà mình còn bị áp đặt cái quyền gia trưởng của bên chồng tương lai để bỏ đạo thì đừng có hòng về nhà mà thay đổi được gì ai chứ. Chị em phụ nữ muốn hạnh phúc thì chồng mình phải gọi là thương mình và để cho mình làm nổi tướng, chứ chồng mình gia trưởng và nắm hết mọi thứ là không hạnh phúc gia đình được đâu. Dù là chồng đó là Phật tử hay là người khác đạo thì cũng thế thôi. Thì xin nêu ra một cái ví dụ có mặt trong lịch sử cách đây gần 400 năm. Đại đế Akbar là người Hồi giáo. Khi lên ngôi đó thì đại đế ở trong các chế độ quân chủ đó đều được quyền có cái chăm vợ, chưa nói đến công tần mỹ nữ đẹp được tuyển dụng hàng năm, hàng tháng. Khi đại đế Akbar lấy công chúa Yoda như là một chiến lợi phẩm, thì ông ấy đó là đang có khuynh hướng chiến thắng được đất nước của công chúa Yoda. Lúc đầu hai người lặng lặng với nhau, nhưng mà sau khi hiểu nhau rồi đó thì nhà vua Akbar này đó đã không ép vợ của mình bỏ đạo Ấn Độ giáo, vẫn giữ đạo Ấn Độ giáo và ông vua ấy là theo đạo Hồi. Đây là sự kiện chưa từng có trong lịch sử đối với các vị vua. Đây là trường hợp duy nhất và nó trở thành là một cái mối tình đẹp, một cái cuộc hôn nhân đẹp mà mỗi khi nghĩ đến nó, người Ấn Độ được quyền tự hào về cái chính sách đạo ai lấy giữ. Hiện nay thì bộ phim này đang được chiếu ở trên HTV 7 hay 9 gì đó vào lúc 4 giờ rưỡi chiều. Và đến thời điểm ngày hôm nay là ngày 21 tháng 9 2014 đã chiếu đến được tập 50 hay 51 gì đó. Cách đây vài năm thì bộ phim vắn tắt về cái cuộc tình đặc biệt này đó đã được thành công, đoạt gần 10 giải cái điện ảnh của Hollywood. Và người đóng vai là công chúa Yoda chính là cựu hoa hậu Aishwarya Rai, được xem là hoa hậu đẹp nhất trong các hoa hậu trên hành tinh. Bộ phim đó gần 4 tiếng đồng hồ, rất ấn tượng, rất hay. Và bây giờ các vị Phật tử có thể lên trên mạng đánh chữ Yoda Akbar. Akbar viết tắt là viết như thế này: A K B A Akbar, thì chúng ta sẽ đón được và xem được cái bộ phim đó. Đó là cái chính sách đạo lễ dự rất hay. Nhà vua Hồi giáo là rất cực đoan, buộc tất cả mọi người phải bỏ đạo gốc để đi theo đạo Hồi, ai không làm theo thì bị giết. Và bằng cách này đó, Ấn Độ đã bị mất hẳn gần như đạo Phật vào thế kỷ thứ 13. Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Iran, Iraq đã mất hoàn toàn đạo Phật vào tay của Hồi giáo. Nhưng mà đại đế Akbar vẫn tôn trọng đạo Ấn Độ của vợ mình, tôn trọng đạo của người bạn đời cũng là tôn trọng người bạn ấy. Cho nên á, có thể mình hôn nhân với người khác đạo nhưng hãy giữ cái đạo gốc của mình thì không có vấn đề. Còn chiều theo người đó bằng cách này bằng cách khác mà bỏ đạo gốc của mình á, là chúng ta đang cắt đứt gốc rễ văn hóa. Con người mà cắt đứt gốc rễ văn hóa của mình thì con người đó chưa phải là con người đúng nghĩa. Khắp nơi trên thế giới ngày nay đã, UNESCO đã kêu gọi quay trở về với văn hóa gốc và bảo vệ văn hóa gốc. Hãy nên nhớ điều đó. Và bằng cách này đó, chúng ta hãy nên hãnh diện khi mình là một Phật tử, giữ tôn giáo gốc qua hôn nhân cũng là cách để chúng ta làm cho mình trở nên được hãnh diện và làm cho mình trở nên có giá trị.